Chúa phán rằng ta cho các con một điều răn mới.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giêsu nói: Giờ đây con người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em, là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị và các bạn, con nghe câu chuyện họa mi và bông hồng đỏ chưa? Chắc có lẽ nhiều người nghe rồi. Đây là một huyền thoại tình yêu mang tựa đề Họa mi và bông hồng đỏ. Nghe rồi thì nghe lại được không? Vì mình nghe lại rồi sẽ thấy có cái mới. Ta không chỉ nghe một câu chuyện, nhưng mà qua câu chuyện đó muốn hỏi coi rằng là lòng thương xót Chúa nằm ở chỗ nào qua câu chuyện này. Một sớm mùa hè, con họ mi làm tổ trên cành dương đang nghe trọn lời than thở của một chàng trai ở bên cửa sổ. Nếu anh không kiếm nổi bông hồng đỏ để em cài ngực áo trong buổi dạ hội đêm nay, em sẽ xa anh mãi mãi. Nếu anh không kiếm được một bông hồng đỏ để em cài vào ngực áo trong buổi dạ hội đêm nay thì chúng ta chia tay. Em sẽ xa anh. Họa mi dư hiểu, chàng trai đã lang thang khắp các nương đồng, nhưng tìm đâu ra một bông hồng màu đỏ dưới nắng cháy mùa hạ này. Trời ơi, người tình sẽ chắp cánh bay xa mất thôi. Thôi rồi, sắp sửa anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi, vì không có bông hồng đỏ. Họa mi không chịu nổi sự dằn vặt bi thương của chàng trai, cho nên họa mi làm thiện nguyện viên, tình nguyện ra tay giúp đỡ. Họa mi khép cánh trước cây hồng bên giếng, nài xin cây hồng: Chị Hồng ơi, chị Hồng à, chị có vui lòng tặng em một bông hồng đỏ thắm không chị Hồng? Họa mi ơi, em vô tâm như những chiếc gai trên thân chị. Mùa hạ nắng cháy, làm sao mà em lại đi xin một bông hoa hồng đỏ lấy đâu ra? Chị Hồng rung cái cành lá, giận dữ. Họa mi tiếp tục tìm kiếm, nàng nép mình đậu trên một cành hồng ngoài xa hàng rậu. Chị Hồng ơi, chị Hồng à, có phép màu nào làm nở cho em một bông hoa đỏ không hả chị? Họa mi ơi, đời cần hoa làm chi cho đau thương. Sao cũng được chị ơi, miễn là em kết chặt mối tình sao cũng được. Được, những phép màu cần phải có máu đỏ. Bằng mọi giá hở chị? Bằng giá sinh mạng. Kể cả sinh mạng của em sao? Họa mi ơi, hãy đặt cổ em trên gai nhọn của chị. Hãy hót cho chị, cho cây cỏ, cho đất trời khúc tình ca thắm thiết nhất đời em. Hãy đổ máu đỏ cho bông hồng nở. Hãy nhuộm máu cho bông hồng đỏ. Mình sẽ có một bông hồng đỏ như máu đẹp nhất trần gian. Làm đi. họa mi đã hót say mê, hót say mê đến giây phút cuối cuộc đời, đã đổ đến giọt máu cuối cùng và đã chết rũ trên cánh cành hồng. Bên cạnh đóa hoa hồng bí nhiệm đỏ thắm nở tươi, chàng trai mừng vui, tiếng cười mở hội. Bông hồng được hái về trau chuốt trước khi có mặt trong dạ hội. Cái điều mà lạ lùng nhất và cũng là điều phi lý nhất, phi lý như chính cuộc đời phi lý, đó là người tình đã khước từ đóa hồng bí nhiệm vì trên ngực của cô gái, các bạn biết đã có gì chưa? Nếu anh không có một bông hoa hồng gắn trên ngực em thì em sẽ xa anh. Chàng đưa hoa hồng đến, nàng khước từ vì trên ngực của nàng đã gắn một bông hoa hồng giả. Mùa hè làm gì có bông hoa hồng thật? Nhưng mà chàng trai đến với bông hoa hồng thật thì bị từ chối, vì nàng đã gắn bông hoa hồng giả trên ngực của mình rồi. Sáng hôm sau, dân làng bắt gặp một đóa hồng bị nghiền nát nằm tả tơi dưới vết bánh xe bò. Họa mi yêu người, yêu chàng trai, đã lấy máu và sinh mạng đổi lấy bông hồng. Người thiếu nữ nhận bông hồng giả để từ chối một tình yêu chân thật. Các bạn thấy có phi lý không? Bạn có thể là chàng trai đó không? Anh bạn ngồi rũ rượi kia kìa. Anh đã bị bồ đá rồi phải không? Gật đầu. Còn anh kia cười toe toét, chắc là mới gắn bông hồng giả vào ngực của người yêu mình phải không? Anh là người chiến thắng. Còn vinh vinh lên đây chứ. Đại gia, vâng. Chào đại gia nhé. Thưa anh chị em và các bạn, tình yêu của Chúa Giêsu cao đẹp quá, quý giá vô ngần. Lời Chúa ngày hôm nay nói, Thầy ban cho anh em một điều răn mới. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy. Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Chúng ta biết là Chúa sắp từ giã cõi đời, sắp đi chịu nạn chịu chết để chuộc tội cho thiên hạ. Khi mà hai người yêu nhau thắm thiết, cái giây phút cuối cùng chia tay là giây phút mà em còn gì muốn nói với anh nữa hay không? Giây phút mà nằm trên giường bệnh chờ chết chút hơi thở cuối cùng, đây là điều cuối cùng mà anh nói muốn nói với em, phải không? Thôi, em ở lại chăm sóc các con giùm anh. Nếu có kiếp sau thì chúng ta sẽ gặp lại, đại khái thế. Thì cái giây phút mà Chúa Giêsu còn ở với các tông đồ chỉ một ít lâu nữa thôi, mà Chúa gọi các tông đồ là hỡi những người con bé nhỏ của Thầy. Có khi ông Phêrô hay ông Gioan không còn to con hơn Chúa Giêsu không chừng ấy chứ. Thế mà Chúa Giêsu gọi là những người con bé nhỏ. Giống như là người yêu nói đó, con mèo bé bỏng của anh. Bà to xù xù, con mèo bé bỏng của anh. Thế thì thưa anh chị em và các bạn, Chúa Giêsu coi chúng ta là những người con bé nhỏ. Những người con bé nhỏ của một cái thế giới đầy quyền lực, đầy sức mạnh, tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Chúng ta chỉ là những người con bé nhỏ. Những tông đồ của lòng thương xót Chúa ngày hôm nay chỉ là những người con bé nhỏ đi vào một thế giới, trong đó quyền lực, sức mạnh, chức tước, địa vị, hào nhoáng, làm cho chúng ta thấy mình lạc loài, bơ vơ, bé nhỏ. Em đi dự một buổi dạ hội dành cho những người mà thiệp mời đề là quần áo phải sang trọng. Đi dự về xong nói, lần đầu tiên con dự và con thấy rằng đúng, cha con mình quá bé nhỏ. Người ta tổ chức tiệc tùng, rồi ca hát, rồi tuyên bố, rồi video đủ mọi phương tiện, những gì mà tối tân nhất, hoành tráng nhất, sang trọng nhất, để quyên góp bác ái giúp người nghèo. Rồi những người mà được xướng danh lên cứ tỷ tỷ, họ coi như là tỷ giống như trăm ngàn. Sao mà cho con, cha con mình mấy năm nay rồi mà cứ lụi đụi hoài, cứ bé nhỏ mãi, cứ nhỏ bé thôi mãi. Nhưng có những người không chấp nhận cái nhỏ bé ấy đã ra đi, họ muốn tìm cái to lớn, muốn tìm cái vĩ đại, muốn tìm cái gì đó phải vinh danh. Còn đây toàn thấy đau khổ nhục nhã là kỷ phần của con, như con người bé nhỏ. Còn vinh quang là lòng thương xót Chúa, những con người bé nhỏ. Ngày hôm nay anh chị em nghe Chúa nói với mình, hỡi những người con bé nhỏ của lòng thương xót. Sướng không? Đã không? Có thấy hạnh phúc không? Sao mà anh cứ ngồi rũ rượi ra thế kia kìa, anh kia kìa. Trời ơi, còn vợ còn mới mắng còn xong rồi bỏ chạy lên đây. Xong rồi đó mà tôi thấy anh cứ gọi vợ anh là cha cha, con có người yêu bé nhỏ cơ mà. Phải không? Hồi đó anh đi Đà Lạt rồi, đây là hình người yêu bé nhỏ của con đó mà. Cái thời mặn nồng ở đâu rồi? Hả? Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồi dễ mấy ai quên, mà sao quên nhanh thế? Vì sao? Thưa cha, vì bây giờ đồng tiền nó lớn hơn. Đồng tiền nó to quá cha. Con cảm thấy mình bé nhỏ trước mãnh lực của đồng tiền. Vợ con bây giờ nó lao theo những người giàu, những hạng đại gia, những bậc của là đi xe hơi, ăn cơm nhà hàng, ngủ khách sạn không à. Mình thấy bé nhỏ thật. Mà lòng thương xót Chúa thì bao giờ cũng là bé nhỏ. Tấm lòng, cái bộ đồ lòng nó xíu, cả người to đùng, cái bộ đồ lòng có tí xíu. Đó là về vật chất. Còn mình có thấy được tấm lòng đâu. Nó bé đến mức độ mà không thấy nữa kìa. Anh em mình cứ lầm lũi mà đi thôi, cứ lận đận mà đi thôi, cứ lang thang mà đi thôi, chỗ nào cần thì đến, cứ vậy mà đi. Để làm gì? Để thực hiện lời của Chúa, chứ không phải đi lang thang bé nhỏ để mà không làm gì. Không phải. Những con người bé nhỏ làm những điều vĩ đại. Điều vĩ đại ấy là yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Chứ phải yêu thương nhau như các con yêu thương nhau. Các con yêu thương nhau là gì? Là ai có tiền thì tôi yêu. Ai đẹp thì tôi yêu. Ai có quyền thì tôi yêu. Ai yêu tôi thì tôi yêu lại. Ai ghét tôi ghét lại. Còn có người yêu tôi mà nghèo tôi cũng không yêu. Người yêu tôi mà xấu tôi cũng không yêu. Người yêu tôi mà không có tiền, không có danh, không có chức tước địa vị tôi cũng không yêu. Đó là yêu thương nhau như tôi yêu anh em đấy. Còn yêu thương nhau như Chúa yêu chúng ta, yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con là gì? Là gì thưa anh chị em? Là gì? Đó, cái chữ như rất quan trọng. Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Yêu là làm cho người bé nhỏ nhất là làm cho chính Thầy. Yêu nhau như vậy đấy. Chứ yêu nhau không phải là cứ làm gì cho Thầy mới là làm cho Thầy, mà làm cho người bé nhỏ nhất là làm cho chính Thầy. Quá khó. Biết bao giờ mình mới đạt tới cái mức mà yêu như Thầy yêu. Nhưng mà mình vẫn phải hướng tới cái đó, vẫn phải nhắm tới cái đó, và vẫn phải tập tành mà thực cái đó, thực hành tình yêu lòng thương xót, là lấy tình yêu của Chúa làm tiêu chuẩn cho mọi hành động, làm khuân vàng thước ngọc cho mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta. Thưa anh chị em, nếu mà mình không làm được như vậy, không được như thế, thì chúng ta không giống như Thầy. Không muốn giống Chúa Giêsu không? Nghĩa thưa cha, muốn. Vì muốn là sao? Muốn giống như Chúa Giêsu là sao? Là như cha đã yêu mến Thầy thì Thầy cũng yêu mến anh em. Và anh em hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến anh em. Đức Thánh Cha, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong thông điệp sự rạng ngời chân lý. Con nói chữ như này đòi hỏi phải bắt chước Chúa Giêsu nơi tình yêu của người, mà việc rửa chân cho các môn đệ là một dấu chỉ cụ thể. Chữ như cũng chỉ mức độ mà Chúa Giêsu đã yêu thương các môn đệ, và các môn đệ cũng phải yêu thương nhau bằng cái mức độ ấy. Yêu thì yêu cho đến cùng. Yêu là không tiếc gì mạng, ngay cả mạng sống mình. Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Thầy không coi anh em là tôi tớ, nhưng thầy coi anh em là bạn hữu của thầy. Chúa Giêsu là thầy, là Chúa, còn môn đệ là người, là đệ tử. Nếu chúng muốn coi các ông là tôi tớ cũng được, nhưng Chúa đã coi họ là bạn hữu ngang hàng với Ngài. Mà bạn hữu tri âm tri kỷ nên tất cả những gì thầy nghe được nơi cha thầy, thầy cũng cho anh em biết. Chúa gọi ta là bạn hữu, không coi là tôi tớ nữa, mà là bạn hữu, những người bạn hữu của Chúa. Cho nên chúng ta là những người tri âm tri kỷ, chúng ta là những người mà đang tập nên giống Chúa. Mà cách thức để chúng ta nên giống Chúa là yêu thương nhau. Mà yêu thương nhau không phải như chúng ta yêu thương nhau, mà như Chúa đã yêu. Một trong những điểm khó nhất là sự tha thứ, phải không? Mình thường yêu những người yêu mình dễ, nhưng mà yêu những người ghét mình, yêu những người có thành kiến với mình, yêu những người mà suốt ngày nó chơi mình không dễ tí nào, thưa anh chị em. Mà nếu mình chiến thắng được cái đó thì mình nên giống Chúa, thế thôi. Mà nên giống thầy thì thầy ở đâu thì các con sẽ ở đó với thầy. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và nếu mà ta làm được như vậy thì phúc cho những ai nghe và làm theo lời Chúa. Ta là người có phúc. Cho nên nếu thưa anh chị em, Chúa nói câu kết như thế này: mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của thầy ở điểm này là anh em có lòng yêu thương nhau. Người ta nhận biết tôi là môn đệ của Chúa không phải bởi chuyện tôi đeo cây thánh giá. Chưa chắc, tôi nói chưa chắc. Có thể tôi đeo cây thánh giá để tôi cố gắng, để một lời nhắc nhở tôi để nên giống Chúa, tốt chứ. Đâu có gì là sai, đâu có gì là xấu. Nhưng mà không phải là cứ đeo thánh giá đã là môn đệ. Bây giờ người ta thánh giá coi như là đồ trang sức nữa chứ. Có nhiều ca sĩ, có nhiều diễn viên chụp hình đeo thánh giá. Mấy em bảo, cha cha, con này công giáo rồi cha. Cha cha, cái này nó công giáo rồi cha. Chưa chắc đâu. Thì nó đeo gì bông tai, hai cây thánh giá, mỗi bên cây thánh giá. Chúa lắc lư, lắc lư, lắc lư. Chúa bảo, trong mặt quá, nó lắc quá, trong mặt quá. Chưa chắc đâu. Đồ trang sức thôi. Có khi làm vậy để mà gây sự chú ý thôi. Hoặc là mình xâm trổ cả cái thánh giá to trên ngực cũng chưa chắc đâu. Nhưng mà chắc chắc nhất ấy, là coi kìa, những người công giáo họ yêu thương nhau biết là chừng nào đó. Dấu hiệu mà giáo hội sơ khai người ta đánh giá những người công giáo, những cộng đoàn tín hữu, những người tin vào Chúa Giêsu là xem kìa, họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Còn bây giờ thì coi kìa, nó cãi nhau to biết là chừng nào, nó tranh giành chức tước địa vị ghê gớm biết là chừng nào, nó tổ chức linh đình biết là chừng nào, cờ quạt rước sách tiệc tùng qua trời, dỗ có một năm thôi mà nó làm cả mấy trăm bàn, mời mấy chục cha lễ lại rầm rộ lên, vì lý do là nó có tiền, nó là ân nhân. Vậy thì chưa chắc đã là môn đệ của thầy đâu, chưa chắc. Mà chắc chắn nhất là thay vì nó tổ chức tiệc tùng linh đình như vậy, mời mấy chục cha rồi mấy trăm bàn rồi bao nhiêu vòng hoa bao nhiêu gì, nó không làm gì cả mà nó lấy cái đó nó chia sẻ cho những người nghèo. Cái đó chắc chắn. Coi kìa, thực hành lòng thương xót tốt biết chừng nào đó, cái dấu chỉ đó đó. Anh chị em đừng nghĩ rằng là khi mình làm lớn đóng tang hoặc đám cưới hoặc lễ tạ ơn chuyển chức khấn dòng mình làm linh đình hay khánh thành mình làm linh đình là người ta nể đâu, chưa chắc đâu. Người ta có khi người ta được ăn được nói, ăn xong vẫn nói tốn kém phí phạm, ngon thật, tốn kém thật, ngon thật, thế nó phi lý. Mà cứ vui vẻ làm, hãnh diện mà làm. Đây là cái gì? Bao nhiêu người nghèo đói, Chúa nói các con hãy cho họ ăn. Nói với các tông đồ, khi thấy đám dân đi theo Chúa mấy ngày đàng mà không có gì ăn thì nói các con hãy cho họ ăn. Lệnh truyền cho các tông đồ và lệnh truyền cho chúng ta ngày hôm nay, các con hãy cho họ ăn, chứ không phải họ cho các con ăn, ăn lấy ăn để. Bao nhiêu của cả người nghèo vơ lấy hết, không phải như thế. Cũng không phải là mình tổ chức cho nó to, cho nó sang để lấy tiếng, không phải như thế. Những cái tốn kém rước sách cờ quạt linh đình kèn trống đó không đem lại cho người ta thấy đây là dấu chỉ người làm môn đệ của Chúa. Ồ, cái giáo sứ đó năm nay hay thiệt đấy. Thay vì tổ chức, ông cha sứ đó ông tổ chức ngân khánh tiệc tùng thì ông gọi mù què cơm điếc gì đó ông cho vô bữa ăn rồi tặng 10 cái món quà. Ồ, ông cha này hay 30 năm linh mục đến thăm từng nhà người giáo dân. Thay vì người giáo dân phải đến nhà ông để mừng, để chúc thì ông đến từng nhà người giáo dân, nhất là người nghèo, người bệnh, người ngoại đạo. Đó, dấu chỉ đó chắc chắn nhất là môn đệ của Chúa. Còn mà lên mà người ta không khen mình thì tự mình khen mình. Tôi thấy kỳ lễ của mình, mình đi mình nói về mình không, bắt các giáo dân nó phải nghe về mình, tự mình ca tụng mình như vậy thì còn nghĩa lý gì nữa không? Kỳ quá, kỳ lắm. Ít ra thì cũng thuê người nào đó bảo nó viết cho một bài rồi nó lên nó đọc nó còn đỡ, phải không? Rồi thuê nó cầm đứa bên cạnh đứng sụt sùi đến đó ra vậy, mở ngoặc lên đến đây dừng lại nhỏ vài giọt nước mắt đóng ngoặc lại. Thằng ông trùm lên cầm giấy cũng đọc: thưa cha kính yêu, chúng con rất thương cha, đến đây dừng lại nhỏ vài giọt nước mắt đóng ngoặc. Đọc tiếp. Thương chị em, cái điều đó nó không nói một cái gì hết. Không nói lên một cái dấu chỉ rằng mình là môn đệ của Chúa. Cho nên, nói với các anh em, đi vào con đường lòng thương xót. Chúa nói rất rõ, cầu nguyện lòng thương xót Chúa và thực hành lòng thương xót. Loan truyền bằng cách thực hành lòng thương xót. Vì thế mà trong tháng 5 này, chúng tôi đã đi đến Kon Tum, thăm làng Cùi, rồi thăm những buôn làng dân tộc nghèo khổ, và đến những trại mồ côi ngày 13 tháng 5 vừa rồi. Rồi ngày 22 tháng 5 sắp tới đây, thì nhóm Khát Vọng sẽ đi đến đảo Ma. Bây giờ đang mò cái đảo Ma nằm chỗ nào. Chắc chắn nó có nơi mà những người sống, người không ra người, sống mức độ mà sống không ra sống, chết không ra chết, nó nghèo khổ quá, ở đảo Ma. Thì anh em, tôi nói đó, đi làm chuyện đó đi. Mình đi làm việc đó đi, cứ âm thầm lặng lẽ mà đi làm. Chẳng cần khu trống, khu chiêng, chẳng cần phải quay phim chụp hình để mà quảng cáo. Nhưng mà cứ lặng lẽ đi, đi xong rồi mới đưa hình về cho người ta thấy. Chứ không phải là mình quảng cáo ầm ĩ lên để mà quyên góp. Chúng tôi tuyệt đối không quyên góp. Không quyên góp, tự động. Anh em thiện nguyện tự nguyện đi và bà con tự nguyện đi, không có quyên góp. Và càng không bao giờ đi quảng cáo thuốc đau bao tử với thuốc đau bụng gì cả. Cứ lấy danh nghĩa ra mà quảng cáo như thế, mình lừa dối người khác, mình đánh lừa người khác, làm sao mình là con cái của Chúa được? Xem kìa, họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Họ thương xót nhau biết chừng là chừng nào. Ước gì người ta nhìn thấy những cộng đoàn lòng thương xót. Người ta nói được như thế. Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là cộng đoàn lòng thương xót, là anh em có lòng xót thương nhau. Chứ còn mà cộng đoàn lòng thương xót mà kèn cựa nhau, mà đi cạnh tranh với nhóm khác, coi lòng thương xót của mình có to hơn lòng thương xót của người khác hay không, có đông hơn hay không, có thu hút hơn hay không. Rồi nếu mà không đông, không thu hút được thì mình lại tìm cách mình nói hành nói xấu nhau, rồi thọc gậy bánh xe, rồi lên mạng chửi bới nhau. Đó thì không có tí lòng thương xót nào cả. Cùng nhau tiến, thấy người ta lớn, thấy người ta đông, thấy người ta thu hút thì mừng chứ, vì lòng thương xót thu hút mà, lòng thương xót kéo họ mà, thì mừng quá. Càng nhiều người biết đến lòng thương xót thì mình càng mừng chứ, phải không ạ? Mình có một người yêu mà người yêu mình được nhiều người quý mến thì mình phải mừng chứ. Tại sao lại chỉ có mình một mình được chiếm giữ người đó thôi, còn không ai được chiếm giữ là sao? Lòng thương xót đâu có ai được độc quyền. Đâu có ai độc quyền lòng thương xót Chúa, và cũng không ai có được phép cấm cản người khác đến với lòng thương xót Chúa và rao giảng lòng thương xót Chúa. Đó là sứ mạng mà Chúa trao cho mỗi người chúng ta. Cho nên, sở dĩ mà người ta đến với lòng thương xót Chúa, người ta cảm nhận vì chính những người trong cộng đoàn ấy, họ đến họ cảm thấy, ồ, đến đây tôi thấy vui lắm, đến đây tôi thấy nó gần gũi lắm, đến đây tôi thấy nó ấm áp lắm, đến đây không có cái gì gọi là trịnh trọng, đến đây không có phải là những người có đồng phục, những người có phù hiệu thì được ưu ái, ưu tiên, còn những người khác thì đứng lề, đứng rìa bên ngoài, không có. Đến đây ai cũng như ai, đến đây ai cũng được tôn trọng, ai cũng được yêu mến, mà càng những người ngoại đạo, càng những người bệnh tật, càng những người mà tội lỗi thì càng được ưu tiên, như thế mới là đúng. Ghế dành riêng là dành riêng cho người khuyết tật, cho xe lăn, cho người ngoại đạo, cho những bà mẹ mang thai, chứ không phải ghế dành riêng cho những người có tiền, có của, có chức tước. Không. Càng có tiền, có của, có chức tước thì càng phải nhường cho người khác mới đúng. Tại vì tôi đã được sướng rồi, ở nhà tôi đã được ở máy lạnh, đến đây tôi đã được đi xe hơi, còn bao nhiêu người họ phải đi bộ, bao nhiêu người họ phải đi xe đạp, bao nhiêu người phải đi xe đò, lặn lội đến đây, ở nhà họ họ đã khổ rồi, ở nhà họ đã nóng bức chật chội rồi, thì đến đây họ phải được ưu tiên là cái chỗ mát, chỗ tốt cho họ, chứ không phải là chỗ mát, chỗ tốt dành cho những người có tiền, có quyền, đã ở nhà lầu, đã đi xe hơi, đã sống trong máy lạnh, bìa đến nhà thờ, đến cộng đoàn này cũng được ưu tiên như thế. Thế thì còn gì là lòng thương xót? Anh nghĩ đi, anh có buồn không? Khi anh ở nhà quê, lếch tha lếch thách đến đây, rồi đến đây anh cũng phải đứng ở cái xó góc kia. Còn cái ông thần mập mập này, ông ở nhà máy lạnh, ăn nhà hàng, xe hơi, ông đóng góp nhiều, ông đến đây ông bệ vệ, được người ta đón tiếp, đưa vào ngồi ghế chễm chệ trên này. Có bất công không? Ông có ngồi được hay không? Ông không thấy xấu hổ à? Hay còn hãnh diện nữa? Anh chị em đồng ý với tôi không? Đó. Thì sao người ta thấy được đây là cộng đoàn của lòng thương xót, đây là cộng đoàn của những người tín hữu, những người biết yêu thương nhau như Thầy yêu thương. Thầy yêu thương là cúi xuống mà rửa chân mà. Thầy yêu thương là đi ngồi với những người đồng bàn, với những người tội lỗi, với những người thu thuế mà. Chứ đâu phải chỉ đồng bàn với những người đại gia, những người có chức có quyền. Không loại trừ ai cả. Nhưng nếu mà ưu tiên thì phải ưu tiên cho những người tội lỗi, những người ngoại đạo, những người nghèo khổ, bệnh tật trước. Và chúng ta, những người có tiền, những người có chức, đã được Chúa ban cho bao nhiêu thứ rồi, thì đến nhà Chúa thì chịu khó nhường cho những người khác đi. Nhường cho những người khác đi. Bà, sorry, cô áo đầm, bà áo dài gấm. Thưa cha, con sorry, áo dài gấm, thưa cha, con veston, thưa cha, chẳng lẽ con phải đứng ngoài kia? Đúng rồi. Vì ở nhà đã ngồi quen rồi, giờ đứng đi. Còn những người này, nhà họ không có ghế, họ phải đứng, bìa vô đây, họ ngồi là đúng rồi. Còn cãi gì nữa? Thế sao lại con không đi lễ nữa? Con không, tôi không đi thì thôi. Con không đóng góp nữa. Đóng góp cho Chúa, đóng góp gì cho tôi mà phải đặt kể được công với tôi? Tôi được cái gì? Không mang ơn tôi thì chớ chứ. Nhờ tôi, nhờ những người nghèo này mà Chúa mới thưởng cho đó. Chú hỏi con sử dụng đồng tiền nó như thế nào? Để ăn chơi là chết với Chúa đó. Thế cha con giúp cho người nghèo, tốt. Con đi giúp cho lòng thương xót Chúa, tốt. con đi chia sẻ cho những anh chị em khó khăn tốt. Rồi cảm ơn họ đi. Nhờ họ bây giờ con mới được ngồi vào đây đó. Trong nước của ta đó, không thì con biến như là cái ông nhà giàu, một giọt nước cũng không có chứ đừng nói. Đó, thì chúng ta thấy rằng là phải thể hiện tình yêu thương một cách cụ thể như vậy. Xin Chúa cho mỗi người trong thân phận con người, ai cũng muốn hưởng thụ, ai cũng muốn được yêu, nhưng mà muốn được yêu thì trước tiên chúng ta hãy yêu thương, muốn được xót thương thì trước tiên chúng ta hãy xót thương.
Rồi, chị tên là gì?
Thưa cha và cộng đoàn, con tên là Maria Phạm Thị Lanh. Con ở Thái Bình, hiện con đang sinh hoạt ở giáo xứ Phú Lợi, giáo phận Phú Cường.
Ở bên giáo phận Phú Cường. Rồi, và chị được ơn gì của Chúa mà từ giáo phận Phú Cường chị chạy tới giáo phận Sài Gòn, chị làm chứng cho Chúa tại giáo điểm, tin mừng.
Thưa cha, gia đình con được rất nhiều hồng ân của Chúa, nhưng mà con chỉ chia sẻ với cộng đoàn một vài hồng ân gần đây nhất ạ. Thưa cha là... Ơn thứ nhất là Chúa đã cứu con của con trai của con khỏi bị...
Con tên là gì con?
Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Quốc An.
Nguyễn Quốc An mấy tuổi, học lớp mấy?
Dạ thưa cha, con 12 tuổi, học lớp 6.
Con bị bệnh gì được Chúa cứu làm sao?
Con bị điện giật.
Bị điện giật, con làm gì điện nó giật con?
Có một lần con lên nhà ông họ của con là cậu của bố con. Con lên đấy con chơi đám cưới, xong rồi cây cột sắt con lại đấy con chơi, dây điện nó hở, xong rồi con ôm vào đấy điện giật.
Rồi sao con điện nó giật rồi con ôm chặt lấy cái cột sắt, rồi cuối cùng sao con không chết mà con sống tới bây giờ?
Ông của con sờ đấy xong rồi thấy điện giật, xong rồi kêu mọi người kéo con ra.
Rồi thưa anh chị em, nó nói vậy thì nó nói, nhưng mà cái cách là thưa anh chị em, điện giật chúng ta đừng có cầm mà kéo là chết luôn cả chùm, nhớ không? Bởi vì điện nó giật rồi nó truyền, mà thấy là điện giật cái người mẹ chạy đến, ê con ơi, là dính luôn người mẹ, rồi ông bố chạy đến, ê em ơi, là dính luôn cả em, là chết chùm với nhau, nhớ không ạ? Điện nó giật thì cái điều cần là phải cúp với cầu dao, điện nó giật điều là phải lấy cái cây á, cái nào mà nó cách điện nó phải mới gạt nó ra được, chứ còn lấy tay mà lôi nó là chết chắc. Nhớ không ạ? Nhớ không? Chứ đừng có phải, ôi con ơi, chết luôn. Rồi, đó là ơn thứ nhất. Rồi, ơn thứ hai là ơn gì con?
Thưa cha là con...
Rồi, nói lẹ.
Thưa cha là con năm 2017 thì con mang bầu bé này ạ. Thì thưa cha là 2 tháng đầu con bệnh mà con không biết, thì cứ mỗi lần bệnh thì con lại đi, con mua thuốc tây con uống, đến về sau con mới biết, thì con đi khám thì bác sĩ bảo là con là con phải nguy cơ là sinh non, thì bác sĩ cho con đi lên từ Dũ để đặt vòng để nâng để giữ em bé lại. Thế nhưng mà con về thì chồng con bảo là thế vậy thì đi lên từ Dũ, thì con bảo là thôi bây giờ là không đi nữa, nhưng mà cứ đi lên giáo điểm để xin khấn. Thì con cũng nhắn tin cho cha, thì cha đã trả lời và cha và con cứ yên tâm, rồi cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Thế là con cũng không đi từ Dũ nữa. Mà đến được 7 tháng thì con bị vỡ ối, thế là đi viện từ sáng. Thì cuối cùng đến nhập viện thì đến chiều tối là bác sĩ phải kêu là phải nhập để mổ cấp cứu để cứu mẹ. Còn con của con thì chỉ là hy vọng, không được hy vọng vào là con của con sẽ được sống sót. Thế là thì bây giờ con nằm trong phòng cấp cứu thì con cũng không biết là như thế, nhưng mà con cũng chỉ nằm con khóc mà con cũng cầu nguyện lòng Chúa thương xót, rồi con chỉ đọc lần chuỗi và lòng thương xót. Thì đến lúc con nhắn tin với cha thì cha không nhắn tin lại, nhưng mà đến ngày hôm sau thì cha lại nhắn tin lại là con cứ yên tâm mà cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. mà con cũng đến lúc lên bàn mổ thì là con của con ra thì bế ra ngoài thì bác sĩ bảo là bây giờ con của con đã được an toàn rồi ạ. Thế con được 1,6 kg ạ.
Nếu đó là sinh là mấy tháng?
Dạ thưa cha là 7 tháng ạ.
Là thiếu 2 tháng 10 ngày phải không? Phải không? Phải không? Bà biết sao tôi biết? Ở đây là đứa bé 7 tháng và 1,1 kg phải không? Đây ký 6. Đây. Bây giờ nó được mấy tháng?
Dạ thưa cha, con của con giờ được 15 tháng ạ.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người mẹ và có hai đứa con.
Dạ, thưa cha con được 4 ạ.
4. Đây, thằng này thứ mấy?
Dạ thứ 3 ạ.
Thằng thứ 3 còn hai đứa nữa. Thằng này xong rồi tới con bé này. Thằng này 12 tuổi, 13 tuổi, thì con sinh thêm đứa bé này, mới có 15 tháng. Thưa anh chị em, cách nhau là tới gần 11 năm, hơn 10 năm, phải không? Vâng, rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng Chúa nói là nếu mà cành nào gắn liền với cành, với cây thì mới sinh hoa trái, mới sống được. Mà cành nào mà nó ngắt liền khỏi cái cây thì nó sẽ chết khô héo. Nếu chị ấy không tín thác vào Chúa, đấy là gắn vào cái cây. Tín thác là gắn vào với cành, gắn liền với cây. Tín thác là cành gắn liền với cây. Tín thác là cành gắn liền với cây. Đó, tín thác là như vậy, gắn liền, gắn chặt. Dù có mưa, có gió, có bão, có nắng, có tuyết, có rơi, bất cứ cái gì thì cái cành nó vẫn cứ phải bám chặt, gắn chặt lấy cây thì nó mới sống được và trổ sinh được hoa trái là cái đứa bé này đây. Còn nếu mà nghe lời bác sĩ mà đi đến bệnh viện từ rũ thì cái hoa trái này đã không trổ sinh được. Mặc dù có 7 tháng và 1,6 kg nhưng mà bây giờ nó đã khỏe mạnh, đang đứng trước mặt cộng đoàn chúng ta để làm chứng cho Chúa. Còn nhà con có 4 đứa con, mấy trai mấy gái?
Dạ thưa cha, con được 2 trai 2 gái.
2 trai 2 gái, con Mút có đi tu không?
Con không biết.
Không biết. Rồi xin Chúa chúc lành cho con, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Con ở xứ nào ở giáo phận Phú Cường?
Thưa cha, con ở giáo xứ Phú Lợi ạ.
Phú Lợi, con có hay gặp cha Sở không?
Dạ thưa cha, có ạ.
Rồi, cha gửi tặng cho cha Sở con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, dám đưa không?
Dạ thưa cha, có ạ.
Rồi, gửi tặng cho cha Sở, Phú Lợi, giáo phận Phú Cường, một cái máy 365 bài giảng với lời chào chúc bình an và xin Chúa cho giáo xứ chúng con cũng sinh nhiều hoa trái lòng thương xót. Hallelujah! Rồi, mời bạn. Bạn tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con xin chào cha và con xin chào cộng đoàn. Con tên Bùi Thị Nga, năm nay con 43 tuổi, con sống ở Singapore. Con được ba ơn.
Sống ở đâu?
Con ở Singapore đây ạ. Vâng, con được ba ơn. Ơn thứ nhất là con bị thoát vị đĩa đệm và con bị viêm tai giữa. Và con hàng ngày con cũng cầu nguyện 3 giờ chiều. Con cũng nhắn tin cho cha cũng bảo con là 3 giờ chiều và cộng đoàn sẽ cầu nguyện. Và hàng ngày con cầu nguyện và con thoát vị đĩa đệm. Và con cũng đỡ rồi và cả tai con nữa. Và ơn thứ hai ạ.
Hallelujah! Ơn thứ hai là ơn gì?
Ơn thứ hai là chị gái cả con ngồi dưới kia, chị con bị cắt một bên mật và chị con bị viêm mũi và chị con bị thoát vị đĩa đệm, men gan cao, máu nhiễm mỡ. Con về, con từ sinh con về Việt Nam, con chị con kêu thì con nhắn tin cho cha, con có số vì con nó ít tuổi con lên mạng con biết, con lấy số của cha thì con nhắn giúp chị thì cha có trả lời và chị con ngày hôm đấy cha trả lời xong, sáng sau chị gái con nói với chị thứ hai là em ơi, Nga nó nhắn tin cho cha cầu nguyện chị cả đêm qua, chị ngủ ngon và chị khỏe lắm em ạ, chị cảm ơn em Nga và cảm ơn lòng Chúa thương xót. Và ơn thứ ba của con,
hallelujah,
và ơn thứ ba là chị gái con thứ ba đây ạ, chị ngồi từ cái thứ ba, chị con bị miếu cổ, chị con mổ một lần rồi và bây giờ bác sĩ kêu đi mổ lần nữa, thì con bảo chị ơi chị không mổ lần nữa, chị yên tâm đi, em về em cho chị đi về giáo điểm tin mừng, nói chuyện với cha và xin cha và cộng đoàn cho chị, cầu nguyện cho chị miếu cổ chị sẽ lành bệnh. Chị cứ tin thác vào Chúa và chị cứ phó thác vào Chúa. Chúa sẽ phải có tiêm tâm, có tin thì Chúa sẽ chữa lành cho chị ạ. Con chỉ có ba chứng đấy ạ.
Rồi mời hai cái người chị lên đấy.
Chị Nhung ơi, chị nên làm chứng cho Chúa và chị Hương ơi. Ba chị nên, hai chị lên đây với em và làm chứng cho Chúa.
Đây có ba cô, ba chị em, nhà con được mấy chị em?
Dạ, nhà con được bốn chị em, chị con với cả mẹ con cũng vào đây ạ. Con mua vé cho năm mẹ con bay vào đây ạ. Và con có lời một chút ạ. Con cũng ở bên Singapore, con đi lễ nhà thờ và con cũng được sơ dạy con giáo lý. Thì cô vừa rồi con không mang giấy tờ từ bên đấy về, con có nói với thầy là xin cha hôm qua rửa tội cho con, thì thầy có nói là con phải có giấy tờ bên chỗ sơ và bên nhà thờ bên đó về thì cha mới rửa tội, thì con xin lần sau con về thì cha con sẽ xin giấy tờ và xin cha rửa tội cho con ạ.
Con có đạo không?
Con không ạ.
Con đạo gì?
Con là đạo bên, con bên bên nương ạ.
Còn con đạo gì?
Con ở bên nương.
Còn con bên gì?
Dạ thưa cha, con ở bên lương ạ.
Cho một tràng pháo to thưa các bạn. Nãy cô ấy đeo chuỗi lên, cô nói như là bên đạo, hóa là bên lương. Và cô là đã học giáo, con học giáo lý ở bên Singapore rồi mà muốn về Việt Nam rửa tội, nhưng mà rất tiếc là cô lại không đưa cái giấy chứng nhận là đã học giáo lý và giấy giới thiệu của cha sở bên Singapore về đây. Lần sau nếu mà con về đây con mang giấy giới thiệu của cha sở thì cha sẽ rửa tội cho con tại giáo điểm tin mừng này nha. Con ở Singapore được bao lâu?
Con sang bên Singapore được 7 năm rồi cha.
Rồi sao mà Singapore mà con biết giáo điểm tin mừng mà con lại về con giới thiệu cho những người ở Việt Nam, gia đình của con biết giáo điểm tin mừng?
Dạ con thưa cha, con lên Facebook lần nào con đánh vào giáo điểm tin mừng với lòng Chúa thương xót và tín thác vào Chúa thì nó ra hết. Các anh chị em và tất cả các bác muốn theo dõi về giáo điểm tin mừng trực tiếp hàng ngày 3 giờ chiều và đến 5 rưỡi chiều đến thì các bác ấn vào link theo dõi, thì lúc nào các bác cũng ở xa không được đi đến lòng Chúa thương xót cũng được nghe những lời cha giảng và những con người lên làm chứng cho lòng Chúa thương xót ạ.
Các bạn công giáo đậu gốc mình, các bạn có thấy xấu hổ không? Các bạn có thấy xấu hổ không? Bạn thì ở nhà suốt ngày là cứ bấm mà đủ thứ, Facebook đủ thứ hết, cái gì cũng mở, cái gì cũng bấm, trừ lòng thương xót Chúa là không bấm. Cái gì cũng mở, cái gì cũng bấm, trừ giáo điểm tin mừng là không hề đụng tới. Thì chúng ta thấy rõ ràng một người ngoại đạo nha, một bạn ngoại đạo mà ở Singapore lại là người mà đang quảng bá về lòng Chúa thương xót qua những phương tiện truyền thông cho những người ở Việt Nam và đặc biệt là cho các bạn trẻ công giáo. Đây, cha con chưa được rửa tội, nhưng mà bạn ấy đã là con của Chúa chưa? Rồi, ai tin vào Thầy, là gắn bó với Thầy, ở trong Thầy, đây là ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đấng mà con đang tôn thờ. Và đây là cái máy cha mời con đi sang Singapore. Có đi lại không?
Con có, đến ngày 12 tháng 5 này con bay về lại sinh ạ.
Rồi con đem cái máy này sang bên Singapore. Con loan truyền cho những bạn công giáo đang làm việc bên Singapore nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu để con đi mà giúp cho người ta biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Còn hai cô, đây cho tặng cho mỗi cô một cái cây quạt giáo điển tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, có máy chưa? Có rồi. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Móc khóa lòng Chúa thương xót, con đi sang Singapore. Đây, cô này, con có muốn theo đạo không?
Con có.
Còn con có muốn theo đạo không?
Dạ, thưa cha, con có.
Hallelujah! Rồi, vậy thì tặng luôn cho mỗi cô một cái móc khóa và một châu chuỗi để mấy cô đi theo đạo nha. Để viết lần chuỗi và móc khóa lòng Chúa thương xót, Chúa chúc lành cho con. Rồi xin mời ba cô về chỗ ngồi. Ba ghế đó. Rồi xin mời bạn lên đây. Bước lên bước nữa. bước lên, bước nữa con. Bước lại, bước. Bước lại, rồi. Con tên là gì?
Con thưa cha là con tên con là Nguyễn Như Trung ạ.
Cái gì?
Doan Nguyễn Như Trung ạ.
Huỳnh Đức Trung. Huỳnh.
Nguyễn Như ạ. Nguyễn Như Trung ạ.
Huỳnh Như Trung.
Doan Nguyễn Như Trung ạ.
Doan Nguyễn Như Trung. Doan Nguyễn Như Trung bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha con 30 ạ.
Bao nhiêu?
30 ạ.
Rồi 30 bạn làm cái gì?
Con không làm.
Hả?
Con ở nhà không đi làm gì.
Ờ, rồi lý do gì con không làm cái gì được?
Thưa cha con bị tai biến mạch máu não ạ, không đi làm gì được ạ.
Bị tai biến mạch máu não từ năm mấy tuổi?
Dạ năm con 14 tuổi ạ.
Năm 14 tuổi, và hôm nay làm sao mà bạn biết được giáo điểm tin mừng bị tai biến mạch máu não mà bạn đến đây bạn xin cầu nguyện?
Thưa cha, con hôm lên trên mạng thấy vì con được cái đài, con nghe chứ con bố, con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Vâng, những người trẻ ngày hôm nay có phương tiện truyền thông là lên mạng coi rồi có cái đài nghe. Và chúng tôi giới thiệu với các bạn đây là một người rất là đặc biệt. Bạn như bạn ta đó, rất mạnh, rất sợ gì? Đâu rồi? Cắt hết rồi à? Đâu rồi? Lúc nãy bạn ấy để cái móng ngón tay rất là dài, dài lắm, dài như thế này. Bây giờ bạn đã cắt bớt đi rồi. Đây. Dài lắm, lúc nãy là nó dài tới bằng cái ngón tay út, dài tới gần 10 phần. Dài lắm. Mà hôm nay bạn ấy cắt đi rồi. Bạn ấy quyết tâm. Nãy tôi đặt tay, tôi bảo là bây giờ nếu mà bạn để móng tay nó dài vậy, nãy nó dài thế này. Đó. Dài vậy. Móng hai bàn tay. Nhất là tay này, đó bây giờ còn sơ sơ, nó còn như này nè. Lúc này nó dài, cóng ra đó. Mà tôi nói với bạn là bây giờ bạn chấp nhận, bạn phải cắt đi. Thì nó mới khỏe được. Tại vì bao nhiêu là ăn uống, bao nhiêu nó nuôi vào cái móng tay hết. Bạn thấy nó dài mà tới 10 phân mà, dài có 15 phân mà, làm sao mà lấy gì sống. Tôi nói bạn là bạn phải dám cắt đi. Và lời Chúa trong bài tin mừng ngày hôm nay nói rằng là nếu các con không sinh hoa trái thì... Mạnh lên nói quên chặt rồi. Nếu mà các con không sinh hoa trái thì sợ nghe chưa? Móng tay dài mà không cắt thì sợ quá. Thì chúng ta thấy là nếu là những cái thừa, những cái không cần thiết thì mình bỏ đi. Và ngay cả Chúa nói rằng nếu các con mà gắn cành nào gắn liền với thầy, cành nào gắn liền với cây thì sinh hoa trái. Mà đã sinh hoa trái rồi, Chúa có để yên không? Nghe lại, sinh hoa trái rồi, Chúa có để yên không? Không. Cành nào sinh hoa trái rồi thì Chúa sẽ tiếp tục cắt tỉa. Cắt tỉa. Nếu mà không sinh hoa trái thì... Còn đã sinh hoa trái rồi thì cắt tỉa. Vì nó nhẹ hơn. Cắt tỉa. Phải chấp nhận cắt tỉa. Cho nên đừng có tưởng rằng tôi đã đi lòng thương xót Chúa, tôi đã cầu nguyện, tôi đã đi tu, tôi là giám mục, tôi là linh mục, tôi là tu sĩ là đã là ngon rồi. Chưa ngon đâu. Ngon chưa? Chưa ngon đâu. Bao giờ mới ngon? Bao giờ mới ngon? Chết mới ngon. Còn sống là chưa ngon đâu. Còn phải cắt tỉa. Cho nên Chúa cắt tỉa chúng ta, giống như tôi nói với các bạn, bạn trẻ nãy là cắt đi. Bạn thấy hai, vừa bạn vừa hai bàn tay. Một cái bàn tay mà chưa cắt tỉa những cái móng qua đây, còn cái bàn tay cắt tỉa đây, những cái ngón, cái móng mà cắt rồi nó sạch như thế này, còn cái móng mà chưa cắt như thế này, nó dài như thế này, phải chấp nhận cắt tỉa. Cắt tỉa là những, mình phải tập chịu đau khổ, chịu nhục nhã, chịu thử thách, để cho mình bám chặt vào với Chúa hơn, để lòng tín thác của mình thuần túy là tín thác, chứ không còn bất cứ một cái lý do ngoại đạo, lý do ngoài đời nào cả, mà hoàn toàn để lòng thương xót Chúa ngự trị trong mình. Không cậy dựa vào bất cứ một cái gì nữa, bám chặt lấy Chúa chứ không bám vào bất cứ một quyền lực thế gian nào. Nếu mà ta thấy có những đau khổ thử thách khi đi với lòng thương xót Chúa thì biết rằng ta đang được cắt tỉa để sinh hoa trái nhiều hơn. Tặng cho bạn cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, để bạn về bạn đọc kinh, bạn cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Chúa chúc lành cho bạn. Rồi, mời chị lên đây. Sao chị là cành nho có gắn liền với cây nho không?
Dạ con có ạ.
Bạn chị đã lìa cái cây nho bao nhiêu năm?
Con thưa cha là con ở bên Lương, nhưng mà con chồng con là ở bên Đạo ạ. Nhưng mà ở xứ chúng con là nhà thờ là không có, cho nên là chồng của con là bị được rửa tội, có tên thánh nhưng mà không được đi nhà thờ. Từ ngày gọi là có tên thánh cho nên năm nay là chồng con đã 60 năm nay rồi ạ.
Coi như 60 năm nay chồng chị chưa một lần được đi đến nhà thờ.
Vâng ạ.
Chồng chị chỉ là một cái cành nho mà nó còn gắn liền với cây nho nữa không? Không. Rồi chuyện gì xảy ra?
Vậy là đến bây giờ thì ở xứ nhà con cũng bắt đầu xây dựng lại nhà thờ. Thì chồng con này bị bệnh xong bắt đầu... chồng con quyết định là đi đến nhà thờ để cầu nguyện. Xong có một bà bên cạnh là cho nhà con nghe cái đài của lòng thương xót Chúa. Nhà con cứ nghe ngày nghe đêm từ Tết đến bây giờ. Thế đến bây giờ là nhà con với con là hai vợ chồng cùng đồng hành về với cha để gặp cha chữa lành bệnh cho nhà con ạ.
Còn chồng chị là người có đạo, còn chị là có đạo không?
Dạ con đi lương ạ.
Rồi, về chồng chị đâu?
Nhà con đang đi xưng tội bên kia.
Hallelujah. Con xem tưởng tượng một người 60 năm. Em ơi có bao nhiêu. Vậy mà 60 năm là lìa đời chứ không phải cuộc đời. 60 năm cái cành nho nó không dính liền với cây nho, nó lìa. Nó lìa cây nho, nó khô héo đi. Nhưng cái điều hay ở cái chỗ là thường thì chúng ta thấy những cành khô, cành héo người ta còn làm gì không? Ta vứt đi, vứt đi. Nhưng lòng thương xót Chúa thì đi tìm những cái cành khô héo. Cái cành khô 60 năm ấy mà đem cái cành ấy tháp lại vào cái cây để nhựa sống máu và nước từ lòng thương xót Chúa làm cho cái cành khô héo ấy, tâm hồn 60 năm đó được tươi lại, được sống lại. Đó là cái điều kỳ diệu nhất. Kỳ diệu là cái chỗ đó, huyền diệu của lòng thương xót là cành đã bị bỏ đi 60 năm, nó cắt khỏi cây. Tưởng rằng nó chết, tưởng rằng quăng vào lửa, nhưng chưa tới giờ. Chưa tới giờ của sự công thẳng, vẫn còn ngày giờ của lòng thương xót. Cho nên Chúa đã dùng một cái công cụ là cái máy 365 bài giảng. Ai cho gia đình con cái máy này để mà nghe?
Một bà dì ở bên cạnh nhà con ạ.
Bà có đạo?
Vâng ạ, bà có đạo ạ.
Bà đi đâu bà lấy?
Mà con bà ở Bình Phước gửi thẻ nhớ của cha về ạ. Và bà đã đọc rồi bà đưa cho nhà con nghe ạ.
Thưa anh chị em thấy không? Ta thấy lòng thương xót của Chúa đi tìm cho bằng được cái cành cây mà 60 năm nó không còn tí nhựa sống nào, vẫn tìm cho bằng được bằng cách là một cái bà hàng xóm, một đứa con ở Bình Phước gửi cái thẻ nhớ 365 bài giảng cho bà. Bà nghe rồi bà đưa cho chồng của chị nghe. Anh chị em tưởng tượng 60 năm mà không nghe gì về Chúa, không lễ lại gì mà bây giờ nghe, có nghe nổi không? Nghe nổi không? Không đâu. Mà nếu mà không có thầy các con không làm gì được. Rồi chị có nghe không?
Dạ con có nghe ạ.
Rồi con nghe con thấy làm sao?
Con thấy nhiều cái rất là quý. Và con mặc dù nhà con bệnh rất nặng nhưng chúng con quyết định đi vào nhà bè để tìm Chúa.
Đi vào nhà bè tìm Chúa. Nhớ nha, không có tìm cha nha. Đó. Mấy người công giáo thì cứ vào con tìm cha Long, tìm cha Long. Đây một người ngoại đạo làm gương sáng cho chúng ta. Chị vào nhà bè, chị đi tìm
Chúa.
Vào nhà bè đi tìm
Chúa.
Vào nhà bè đi tìm
Chúa.
Chị có tin?
Có.
Mới nói vậy đã hiểu là đã tin. Mà tôi để chấm chấm mà chị trả lời có là chị tin ai?
Tin Chúa.
Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Đây là cuốn sách để chị về biết lần Chúa, lòng Chúa thương xót nha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Nhớ ở lại hai vợ chồng mùng thứ ba, mùng 1 tháng 5 đến dâng hoa lòng Chúa thương xót lên mẹ nha. Rồi, mấy người bỏ Chúa. Bà có bỏ chuông? Bà có bỏ chuông? Đây đây, bà bỏ chuông cơ mà. Cái cành nào mà nó cắt lìa khỏi cành cơ mà, cắt bao nhiêu năm?
Dạ con hơn 20 năm ạ.
Hơn 20 năm cái cành nho đã cắt lìa khỏi cây nho, rồi làm sao mà con gắn lại được với cây nho Giê-xu?
Dạ thưa cha, qua những biến cố con bị bệnh gai xương cổ và gai cột sống, con chỉ biết tín thác vào Chúa. Rồi sau đấy em chồng của con là chú Huỳnh Chánh hôm nay cũng có mặt ở đây ạ. Chú cho con mượn cái đài để con ghi âm theo cái thẻ điện thoại con nghe. Thì con nghe được từ đó con khát khao được đến lòng Chúa thương xót, và con đã được đến và Chúa đã chọn con là một người tội lỗi để dẫn đưa nhiều những người tội lỗi đến đây. Và con thường mỗi một tháng là con đưa đoàn tới đây 30 người, trên 30 người. Và từ Tết đến giờ là con đưa được hơn 10 người chuyến đi xuống đây rồi ạ.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Dạ con tên là Nguyễn Thị Hằng. Con ở giáo họ Đắc Nia, giáo xứ Gia Nghĩa. Con đi làm rẫy thầy ạ.
Vâng, một người đi làm rẫy 20 năm bỏ Chúa mà bây giờ đã tháp nhập vào với cây nho Giê-xu, và điều đặc biệt là sinh nhiều hoa trái, không những cho mình mà còn cho nhiều người được hưởng nhờ lòng Chúa thương xót. Từ Tết đến giờ là chị đưa mấy chuyến?
Dạ hơn 10 chuyến rồi chị.
Hơn 10 chuyến, mỗi chuyến bao nhiêu người?
Dạ mỗi chuyến trên 30 người.
Đấy thưa anh chị em, người làm rẫy đấy, người nông dân, người nhà quê ở đâu?
Dạ con ở giáo họ Đắc Nia, giáo xứ Gia Nghĩa, giáo phận Buôn Mê Thuột.
Ở mãi Buôn Mê Thuột, trong khi đó bao nhiêu bạn trẻ có đầy đủ mọi phương tiện, các bạn đã đưa được bao nhiêu cành nho về gắn liền với cây nho Giê-xu? Các bạn trả lời đi, các bạn trả lời đi. Trước tiên là các bạn phải tự hỏi mình, tôi còn gắn liền với cây nho Giê-xu hay không, hay tôi đang gắn liền với tình, tiền, tài, danh, lợi, sắc, tôi gắn liền với cái đó mà không có nó là tôi chết. Trong khi đó không có Giê-xu tôi bảo chả sao cả, không có Giê-xu thì khỏi phải đi lễ, không có Giê-xu thì khỏi phải đọc kinh, không có Giê-xu thì khỏi phải lãnh bí tích, không có Giê-xu thì muốn làm gì thì làm cho thoải mái cuộc đời của tôi. Bạn suy nghĩ lại đi, đấy một người nhà quê như thế này mà sinh được những hoa trái như vậy. Còn bạn, bạn sinh được những hoa trái gì, hay là sinh toàn những quả độc và trái không có lành tí nào cả? Để tặng cho con cái máy và cây quả nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, cô này nữa. Bao nhiêu năm đã lìa khỏi cái cành, khỏi cây Giê-xu?
Lấy cha con 25 năm ạ.
25 năm ạ? 25 năm rồi con bỏ Chúa à?
Dạ. Lấy cha vì con ly chồng bên lương, đâm ra con bỏ Chúa vì con từ bước đường con tội lỗi và con hối hận rất nhiều. Con muốn xin Chúa quay lại, cho con quay lại đường ăn ăn hội lại với Chúa.
Giờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa?
Lấy cha vì con ở giáo xứ Ngọc Long ở Nghệ An mà con lấy chồng về ngoài Thái Bình ạ. Giờ con đi lấy ở ngoài xứ Phụ Giáo Lâm Hàn của Thái Bình.
Nhờ đâu mà con được 25 năm mà con nhận biết Chúa, con quay trở về với Chúa? Đó mới là điều quan trọng.
Lấy cha vì con bị bệnh ung thư máu và con được có bà chỉ bà cho một kỳ đài lòng thương xót Chúa, thì con đã được quay lại 2 năm nay. Con muốn là xin Chúa, con khi bị bệnh thì con muốn hứa với Chúa là sẽ con được cho con khỏe để lên con làm chứng nhân Chúa, vì Chúa đã cứu đỡ con và cho con quay trở lại với Chúa.
Hallelujah. Các bạn thấy thêm một nhân chứng của lòng thương xót Chúa, cái cành nho 25 năm đã lìa xa Chúa, lại vẫn nhờ một cái công cụ đơn giản là ai cho con cái máy để con nghe?
Dạ, bà chị ở trong Phủ Giáo Hồ, ở Giáo Lĩ.
Một bà chị nào đó tặng chị cái máy và chị nghe, nghe xong chị quyết tâm quay về với Chúa với cái biến cố là bị ung thư. Ung thư gì?
Dạ, con ung thư máu.
Ung thư máu, và nhờ cái ung thư máu đó mà chị có cơ hội chị quay về. Chứ nếu mà không ung thư máu thì có thể là 50 năm nữa chị mới quay về với Chúa không chừng. Đây cái quạt giáo điểm tin mừng, nhớ thứ ba 1 tháng 5 chạy đến với mẹ để dâng hoa lòng thương xót nhá. Rồi, mời chị. 20 năm, 25 năm, 60 năm. Này bao nhiêu năm?
Dạ lạy Chúa, thưa cha con đi sang Trung Quốc 28 năm nay, bỏ Chúa 28 năm nay vì ở bên Trung Quốc là không có nhà thờ mà không có người đi đạo ạ.
Đây, 60 năm, 20 năm, 25 năm, bạn này chơi, 28 năm. Bạn, người thì Singapore, người thì chỗ này chỗ kia, còn bạn này bên Trung Quốc. Rồi nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa sau 28 năm?
Con nghe chị gái con xem ở trên TV, chị gái con điện cho con và dì cố gắng về đi đến lòng thương xót Chúa và cha cầu nguyện cho dì khỏe mạnh.
Rồi con ở Trung Quốc vậy là bao nhiêu năm?
Con ở Trung Quốc 24 năm rồi ạ.
Bao nhiêu năm con làm gì bên đó?
Con cũng làm nông nghiệp thôi ạ.
Vâng, thưa anh chị em, rồi bây giờ nhờ rồi ai đưa con đến với giáo điểm tin mừng này?
Chị dâu con ạ, chị dâu chồng con ở Việt Nam này đưa con đến ạ.
Rồi con còn quay lại Trung Quốc không?
Con bởi vì ở bên Trung Quốc còn hai đứa cháu, hai con ạ. Vâng.
Vậy con còn quay lại không?
Con quay lại với Chúa.
Quay lại với Chúa. Cho xong hát thay cái đã. Hallelujah. Tôi hỏi vậy mà chị vẫn trả lời một cái câu tuyệt vời. Ý tôi hỏi là chị có quay lại Trung Quốc không? Nhưng mà chị trả lời cao hơn tôi, là con quay lại với Chúa chứ không phải quay lại với Trung Quốc. Hay không? Tuyệt vời không? Tôi còn thấp hơn chị ấy. Một người nghèo quê mà nó còn cao hơn tôi một cái đầu. Còn tôi thì chỉ nghĩ lẹt đẹt là quay trở về Trung Quốc. Còn chị bảo không, con quay về với Chúa. Chị, ý chẳng muốn hỏi là quay về Trung Quốc để con đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho người Trung Quốc. Có quay về không?
Có ạ.
1 tỷ người Trung Quốc đang chờ con. Nào, cầm một cái máy loan truyền cho 1 tỷ người Trung Quốc. Được không? Được không? Chúa nói là nếu các con tin vào Thầy thì bất cứ cái gì các con xin Thầy sẽ ban cho các con, mà Chúa có thể làm được điều đó nếu mỗi người chúng ta cộng tác trong việc loan truyền lòng Chúa thương xót. Đây là cái máy, đây là cuốn sách để con cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Đây là chẳng hạt nha, đây đeo vào tay đi, bỏ cứ suốt vòng vàng, vòng viết đủ thứ. Tại dưới tay lên, dưới tay lên. Rồi đây, rồi móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa đưa về Trung Quốc nha. Rồi chưa? Rồi, còn con nữa, đâu rồi? Con này nữa phải không? Chúa tôi nhiều cảnh nó gãy, nó rớt lung tung cả, bây giờ phải đi kiếm. 60 năm, 25 năm, 20 năm, 28 năm, còn bao nhiêu năm?
Dạ cha con là 35 năm ạ.
Này chơi toàn hàng độc không, 35 năm. Rồi nhờ đâu mà...
Cha con vừa rồi con về quê Nam Định, có chị con, chị gái con ở dưới kia dẫn con đến đây để con trở lại với Chúa. Dạ, thế con... tội rồi cha, dạ,
rồi chưa?
Dạ, con xin tội rồi cha, dạ.
Rồi, con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Vũ Thị Tươi ạ, con năm nay 55 tuổi, con là giáo viên mới nghỉ hưu ra, hôm nay con nghỉ hưu về, con này về với Chúa, dạ, dạ, vâng ạ.
Cô giáo dạy cái gì?
Dạ, con dạy tiểu học thôi cha.
Vâng, cô giáo mà nhờ nghỉ hưu rồi thôi quay về với Chúa, sau 35 năm bỏ Chúa, năm 20 tuổi cô đi dạy học. Dạy học 35 năm chỉ biết dạy học chứ không dạy giáo lý. Chỉ biết dạy chuyện đời chứ không biết dạy chuyện đạo. Và sau đó về hưu nhờ một người chị em cho cô nghe cái máy này.
Dạ vâng, con cảm ơn cha, vâng.
Cô đã nghe cái máy nghe bài giảng bao giờ chưa?
Con có nghe chị ở nhà chị con rồi, dạ vâng. Dạ, dạ vâng ạ.
Rồi bây giờ quyết tâm là quay trở về với Chúa sau 35 năm. Đây tặng cho cô giáo cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và đây là cuốn sách Tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây, cô dơ cái tay này cho tôi coi. Cô dơ coi. Cô đeo bao nhiêu tràng chuỗi?
Dạ con 8 tràng chuỗi ạ. Vâng.
Lý do gì cô đeo tới 8 tràng chuỗi?
Dạ, con mua về con để tặng, con gửi chị con tặng về quê ạ, Nam Định ạ. Dạ.
Hallelujah. Đây một người đã sinh hoa trái đây nè, biết đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Rồi Chúa chúc lành cho cô giáo. Rồi còn ai bỏ Chúa nữa không? có bỏ Chúa không? Có bỏ không? Có bỏ Chúa không?
Hả?
Cái gì?
Gần 40 năm chà.
Nó cứ nhân dần như thế này thì sao thưa anh chị em? 20 năm, 25 năm, 28 năm, 35 năm, bây giờ tới 40 năm. Rồi sao mà con được ơn quay về với Chúa?
Con được ơn quay về với Chúa là thằng chồng của con gái của con á, là nó cho cái máy 500 bài giảng. Con cứ nghe liếc nghe ngày qua đêm nhỉ. Con cảm nhận được lòng Chúa thương xót là con quay trở về với Chúa.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi? Con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con là Anna Trần Thị Xuân, 58 tuổi, ở giáo xứ Phú Yên, giáo phận Quy Nhơn.
Làm sao mà con biết được giáo điểm Tin Mừng từ Quy Nhơn này con đến đây?
Con biết là nhờ cái vợ chồng con gái của con nó nói là có giáo điểm Tin Mừng là Cha Lâm là làm lòng Chúa thương xót ở đây, thành con đến đây là lần thứ ba rồi.
Và con đến ngoài cảm nhận như thế nào?
Con đến đây là cảm nhận là lòng Chúa thương xót là rất là bao la tuyệt vời đến với tất cả mọi người, là người ngoại đạo là họ cũng như là đến nhiều lắm. Con ở Phú Yên là mỗi lần con về ngoài đó, tự con làm ở trong đây này, cứ một năm con về một lần.
Vâng, thưa anh chị em, một người mà 40 năm bỏ Chúa, chị bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 58 tuổi.
58 tuổi, 40 năm bỏ Chúa, vậy bỏ Chúa từ năm bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. Đây, gửi tặng cho chị cái máy nha, 365 bài giảng, và tặng chị cái cây quạt giáo điểm Tin Mừng Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, và gửi tặng cho chị ảnh lòng Chúa thương xót đứng mà chị đã bỏ 40 năm, Chúa vẫn không bỏ chị, cái cây nho vẫn tiếp tục chờ đợi cái cành nho quay trở về để sinh hoa trái. Đây, chuỗi tôi đeo cho chị và móc khóa lòng Chúa thương xót để móc chặt lấy chị. Xin Chúa chúc lành cho chị nha.